Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với 10 phút của chuyên mục Đọc báo cùng bạn trên FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Trên các báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Thưa quý thính giả, theo báo Tiền Phong Online cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố lịch thi và đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào đầu tháng 3 tới đây để học sinh yên tâm học tập và ôn luyện. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay được tổ chức theo định hướng là giữ ổn định như các năm trước. Toàn bộ nội dung nằm trong chương trình lớp 12, trong đó thì chủ yếu tập trung kiến thức lớp 12, không có câu hỏi nằm ngoài chương trình.
Kỳ thi hướng đến việc giảm áp lực cho thí sinh và giảm tốn kém cho xã hội, đảm bảo độ tin cậy trung thực, đánh giá được năng lực học sinh và làm cơ sở cho việc xét tuyển vào các trường đại học và giáo dục nghề nghiệp. Kỳ thi dự kiến sẽ diễn ra cuối tháng 6 và sẽ có những thay đổi điều chỉnh về mặt kỹ thuật, như là học sinh không được mang thiết bị ghi âm ghi hình vào phòng thi, thí sinh phải ở lại khu vực chờ cho đến hết thời gian làm bài thi.
Thông tin được nhiều người quan tâm đó là từ ngày 1 tháng 7 tới đây, lương cơ sở tăng từ mức 1.490.000 đồng một tháng lên 1.800.000 đồng một tháng, tương đương là tăng 20,8%. Thu nhập của người hưởng lương tăng theo, do vậy nhiều người phải đóng thuế thu nhập cá nhân tăng theo lương cơ bản này.
Theo nội dung được quy định tại khoản 1 điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP, lương cơ sở là căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, tính phụ cấp, hoạt động phí, sinh hoạt phí và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức là các đối tượng được xét lương trực tiếp dựa trên mức lương cơ sở, sẽ nhận lương hàng tháng tăng từ khoảng 360.000 đồng trở lên. Khi lương cơ sở tăng, lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ tăng, dẫn tới thu nhập chịu thuế tăng lên.
Liên quan đến mức thuế suất và công thức tính thuế dựa trên thu nhập chịu thuế từ năm nay của cán bộ công chức viên chức thì quý thính giả có thể tìm đọc chi tiết trên báo Sức khỏe đời sống. Còn tin trên báo Sài Gòn Giải phóng Online cho hay, theo phản ánh từ người dân, việc cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến hiện đang gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt là liên quan tới giấy khám sức khỏe. Để hỗ trợ người dân, Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khắc phục ngay những khó khăn vướng mắc này.
Theo đó, để sử dụng được giấy khám sức khỏe khi nộp thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tuyến, sau khi đi khám sức khỏe và có giấy chứng nhận, người dân phải ra Ủy ban nhân dân xã, phường để chứng thực điện tử. Điều này khiến việc làm thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tuyến còn mất thời gian và phức tạp hơn.
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì khẩn trương rà soát khắc phục các khó khăn vướng mắc trong thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và đồng thời cần chấn chỉnh công tác trực hỗ trợ giải đáp kịp thời các vướng mắc để phục vụ người dân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe.
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa có tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải về việc đề xuất dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Rạch Giá - Hà Tiên. Mục tiêu đầu tư nhằm hình thành tuyến đường cao tốc trục ngang cùng với đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng kết nối với đường cao tốc Bắc Nam phía Đông và cao tốc Bắc Nam phía Tây khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thông tin trên báo Sài Gòn Giải phóng Online.
Dự án đường cao tốc Rạch Giá - Hà Tiên sẽ đi qua các địa phương là Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất, Châu Thành và thành phố Rạch Giá. Diện tích sử dụng đất khoảng 634 ha. Số hộ bị ảnh hưởng thu hồi đất là khoảng 3.064 hộ. Tin trên báo Cần Thơ Online, VinFast công bố sẽ tiến hành bàn giao những chiếc xe điện VF8 City Edition đầu tiên cho thị trường Mỹ từ ngày 1 tháng 3 tới đây, tức là ngày 2 tháng 3 tại Việt Nam. Sự kiện bàn giao sẽ diễn ra tại cửa hàng của VinFast ở California, khởi động cho hành trình mới của VinFast trên thị trường quốc tế.
Cùng với việc bàn giao, VinFast vẫn liên tục tổ chức các chương trình lái thử quy mô lớn trên khắp California để đem đến trải nghiệm thực tế nhất tới cho người dùng. Sự hiện diện của xe điện VinFast trên đường phố Mỹ những ngày sắp tới chính là dấu ấn quan trọng khởi động cho hành trình chinh phục thị trường quốc tế của VinFast. Tiếp sau Mỹ, ngay trong năm nay, VinFast cũng dự kiến sẽ lăn bánh tại Canada, Pháp, Đức, Hà Lan.
Trước thực tế, lượng khách trong nước có tăng, nhưng khách quốc tế vẫn phục hồi thấp hơn kỳ vọng. Các hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch trong nước mong muốn chính phủ có chính sách thị thực visa với khách du lịch quốc tế cởi mở hơn, trong đó đề xuất miễn visa du lịch từ 15 ngày lên 30 ngày như hiện nay. Báo điện tử VOV đăng tải thông tin.
Mặc dù đã mở cửa nhưng khách du lịch quốc tế tới Việt Nam đang phục hồi chậm. Năm nay, ngành du lịch cũng chỉ đặt mục tiêu thu hút 8 triệu lượt khách quốc tế, trong khi năm 2019 thu hút 18 triệu lượt, cho thấy việc khôi phục thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam còn rất khó khăn. Mở rộng chính sách miễn visa cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là nút thắt then chốt đặt ra hiện nay. Các hãng hàng không cũng ủng hộ đề xuất kéo dài thời gian miễn visa du lịch từ 15 ngày lên 30 ngày, mở rộng thêm quốc gia được áp dụng chính sách này.
Còn báo điện tử VTV thông tin, mỗi hộ gia đình phải có ít nhất một người tham gia lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy là mục tiêu đáng chú ý được Công an thành phố Hà Nội đưa ra ngày hôm qua trong kế hoạch xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn thành phố.
Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 100% các hộ gia đình trang bị các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Phấn đấu mỗi hộ gia đình được trang bị ít nhất một bình chữa cháy và dụng cụ phương tiện cứu nạn cần thiết. Trước ngày 30 tháng 3, 100% các ngõ, hẻm sâu, xe chữa cháy không tiếp cận được phải bố trí điểm chữa cháy công cộng.
Tiếp tục là những thông tin xã hội đáng chú ý được đăng tải trên báo điện tử VTV. Cá nhân nếu đã được cấp căn cước công dân nhưng vẫn cố tình sử dụng chứng minh nhân dân cũ khi thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính, có thể sẽ bị phạt hành chính.
Sau khi cấp căn cước công dân sẽ phải thu hồi chứng minh nhân dân. Khi đó, chứng minh nhân dân sẽ không còn giá trị sử dụng, dù còn nguyên vẹn và còn hạn sử dụng. Đồng nghĩa với việc pháp luật hiện hành chỉ ghi nhận duy nhất một loại giấy tờ tùy thân giữa mỗi người ở mỗi thời điểm, hoặc là chứng minh nhân dân, hoặc là căn cước công dân.
Cá nhân nếu đã được cấp căn cước công dân nhưng vẫn cố tình sử dụng chứng minh nhân dân cũ khi thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính, người dùng có thể bị phạt vì lỗi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp đổi cấp lại thẻ căn cước công dân. Ngoài ra, việc sử dụng song song chứng minh thư và căn cước công dân có thể gặp nhiều rủi ro pháp lý, đặc biệt là khi dùng chứng minh nhân dân cũ đã hết hiệu lực để tham gia các hợp đồng giao dịch hoặc là thực hiện thủ tục hành chính. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên tục kiểm tra xử lý nhiều cửa hàng kinh doanh phụ tùng đỗ xe.
Từ ngày 24 tháng 2 đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra 11 cửa hàng kinh doanh phụ tùng, tiệm sửa xe ở các quận 6, quận 12, Tân Phú, Tân Bình, chuyên phục vụ việc đỗ xe cho các chủ xe ở Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành lân cận. Bên cạnh đó, nhiều chủ cửa hàng không cung cấp được hóa đơn chứng từ thể hiện nguồn gốc xuất xứ của các loại phụ tùng xe nên đã bị lực lượng chức năng thu giữ. Một số xe không có giấy đăng ký cũng bị công an lập biên bản tạm giữ trong đợt kiểm tra này.
Được biết, hiện Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục phối hợp với công an các địa phương để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm vi phạm của các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật. Sáng ngày hôm qua, Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám xét hai chi nhánh của công ty để thu thập thêm chứng cứ mở rộng điều tra. Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng khi các đối tượng đã sử dụng chiêu thức núp bóng công ty luật để hoạt động đòi nợ thuê bất hợp pháp.
Theo Công an tỉnh Tiền Giang, công ty trên hợp đồng với 4 công ty tài chính, ngân hàng lớn để thu hồi nợ mướn. Mỗi tháng, công ty này nhận 140.000 đến 240.000 hồ sơ khách vay chưa trả tiền của các tổ chức tài chính, sau đó chỉ đạo các nhân viên đi thu hồi nợ. Mỗi hợp đồng thu hồi nợ được công ty này sẽ được đối tác trả công từ 25 đến 35%.
Công an Tiền Giang cho biết thêm hiện đã thu thập khoảng 2 triệu hợp đồng vay tiền với khoảng 6 triệu nạn nhân trong cả nước. Tổng số tiền mà công ty trên đòi được đến nay là gần 1.000 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận rất lớn nên các đối tượng không trừ một thủ đoạn nào để đe dọa khủng bố cưỡng đoạt tài sản con nợ. Thậm chí có nhiều trường hợp các đối tượng còn mang quan tài, bình ga, vòng hoa tang đến nhà khủng bố tinh thần con nợ, yêu cầu trả tiền.
Hơn 200 cục CPU máy tính cùng hàng chục thùng hồ sơ liên quan đến hoạt động đòi nợ của công ty trên vừa bị công an thu giữ. Theo Công an tỉnh Tiền Giang, hiện các chứng cứ liên quan đến hoạt động của băng nhóm này còn rất nhiều. Công an đang tiếp tục thu giữ để củng cố hồ sơ điều tra làm rõ.
Chuyên mục Đọc báo cùng bạn hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.